là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 28 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông về ý nghĩa của việc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Đến nay, bên cạnh các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh có 8 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 79 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2017 có ít nhất 15 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hoàn thành đề án xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Thực hiện cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tọa đàm gỡ khó cho các bạn trẻ khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, đặc biệt là hoạt động ủy thác với các ngân hàng cho đoàn viên thanh niên vay vốn làm kinh tế. Tỉnh đoàn Yên Bái hiện đang quản lý 960 triệu đồng nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Thời gian qua đã giải ngân cho 19 mô hình điểm của đoàn viên thanh niên tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái vay vốn sản xuất kinh doanh. Riêng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai cho gần 12.000 hộ vay vốn với tổng là gần 340 tỷ đồng dư nợ. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ hai mô hình thanh niên khởi nghiệp, mỗi mô hình 20 triệu đồng tại thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên. Với sự đồng hành từ tổ chức đoàn trong tỉnh đã góp phần tạo động lực hỗ trợ đoàn viên thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là thanh niên tại các xã vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành y tế Yên Bái, nhiều năm qua địa phương không có dịch sốt rét và không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Đạt được kết quả này là do trong những năm qua, công tác phòng chống sốt rét đã có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ y tế. Ngành y tế đã thực hiện tốt các tiêu chí đó là bảo đảm người bị sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh sốt rét, bảo đảm đủ khả năng phòng chống bệnh sốt rét, tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt người dân sống ở vùng có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét trong việc chủ động tham gia phòng chống bệnh sốt rét. Để duy trì những kết quả đạt được, ngành y tế Yên Bái đang tiếp tục củng cố và duy trì công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các huyện thị thành phố, tăng cường công tác phát hiện, điều trị triệt để ca bệnh mới, tránh lây lan ra cộng đồng, tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh sốt rét, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó là phát động các chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy, loang quang, vệ sinh môi trường, ngủ màn phòng muỗi đốt nhằm phòng chống bệnh sốt rét một cách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần, thời điểm này thị trường bánh kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh đang rất sôi động. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh đang tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng. Trong đó, các cơ sở sản xuất được phổ biến quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chế biến, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sử dụng phẩm màu, thương liệu, phụ gia, bao bì, nhãn mác và điều kiện bảo quản sản phẩm thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm được tuyên truyền về điều kiện vệ sinh, nơi bán, quy định về nhập khẩu thực phẩm. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm đều phải cam kết với cơ quan chức năng về việc kinh doanh bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định. Nhờ đó, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Vũ Đức Hậu, chủ cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hậu Xuyến, huyện Yên Bình cho biết.
Cơ sở của chúng tôi thì 100% là chúng tôi nhập sản phẩm của những nhà cung cấp ở Yên Bái. Thế thì đây cũng là những sản phẩm mà có uy tín như BBK, Kinh Đô hoặc là một số những sản phẩm mà đã có thương hiệu. Đây cũng là những cái sản phẩm mà đã gây được cái niềm tin lớn đối với khách hàng trong khu vực.
Không chỉ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà nhiều cửa hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, coi đây là tiêu chí quan trọng đảm bảo uy tín trong kinh doanh và góp phần giảm các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhà hàng Tùng Dương, thành phố Yên Bái cho biết.
Thương hiệu của Tùng Dương thành công và lớn mạnh một phần cũng là do chúng tôi đã đặt ra một cái tiêu chí ngay từ ban đầu tiên, đó là cái bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì hiện nay ở tại trung tâm và nhà hàng Tùng Dương thì một phần thực phẩm là chúng tôi đã tự cung tự cấp, tức là nuôi trồng trong trang trại và đưa ra phục vụ khách hàng. Thế còn những cái thực phẩm mà không đáp ứng được thì chúng tôi phải nhập ở bên ngoài. Tất cả các cái đầu mối nhập hàng từ bên ngoài vào thì chúng tôi đều có các cái hợp đồng cung cấp thực phẩm. Trong đó thì có các cái ràng buộc rõ ràng, thứ nhất là về nguồn gốc thực phẩm, thứ hai là về cái sự an toàn của thực phẩm, để qua đó thì khi mà các cái đầu mối cung cấp hàng đến thì chúng tôi đã có các cái nhân viên được phân công chuyên để tiếp nhận thực phẩm, phân loại thực phẩm và xác định cái chất lượng thực phẩm. Sau đó thì các cái thực phẩm đã được nhận vào trung tâm thì sẽ qua khâu sơ chế, sau đó thì sẽ tiến hành hút chân không, đóng gói và đưa vào kho để bảo quản theo đúng cái nhiệt độ tiêu chuẩn để đảm bảo cái sự chất lượng cũng như là cái độ an toàn của thực phẩm.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, từ nay đến hết năm 2017, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong thời gian hoạt động của đoàn thanh tra liên ngành từ ngày 11 tháng 9 đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã phát hiện 20 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó có 5 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Hầu hết các cơ sở bị xử lý đều vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến, quy định về kho bãi, quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh việc thanh tra kiểm tra, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh còn tuyên truyền phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất. Từ nay đến hết năm 2017, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt tập trung thanh tra kiểm tra vào các mặt hàng thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm nay, qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết.
Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh cũng đã chỉ đạo đó hoạt động công tác thanh tra kiểm tra thì tất cả các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã phường thị trấn để phải thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành. Và trong dịp này các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất và chế biến kinh doanh thực phẩm, tập trung nhiều cho các cái hoạt động của cái dịp Tết Trung thu này, đặc biệt là các cái loại bánh trung thu mà sản xuất theo các loại hình gia công truyền thống thì đã được quản lý rất là chặt chẽ. Và hiện nay trên địa bàn của tỉnh chúng ta chỉ có 2 cơ sở sản xuất bánh truyền thống và các cơ sở này đã tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế ngoài ra thì các cơ sở kinh doanh các loại hình bánh trung thu đều phải lưu giữ và các cái hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng của các dòng sản phẩm này và có hóa đơn chứng từ đi kèm.
Bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
Công an tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Công an Nhân dân Bộ Công an vừa tổ chức khai giảng lớp hoàn thiện kiến thức cung cấp lý luận chính trị. Trong thời gian 2 tháng, 79 học viên được học tập và nghiên cứu một số nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số nội dung trong quan điểm đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về kinh tế văn hóa xã hội. Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao hiểu biết, niềm tin và sự nghiệp đổi mới của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho các học viên. Qua đó giúp các học viên nâng cao nhận thức cách mạng, kiến thức xã hội, năng lực điều hành, khả năng quản lý các cấp trong lực lượng công an, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Tuy nhiên hiện nay nhiều người điều khiển phương tiện vẫn đỗ sai làn đường. Cụ thể khi có tín hiệu của đèn đỏ tại vòng xuyến km 5 thành phố Yên Bái, các phương tiện phải dừng lại và đỗ đúng vị trí theo vạch chỉ dẫn. Làn đường phía trong cùng sẽ dành cho các phương tiện rẽ phải, vì vậy tất cả các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái sẽ bị cấm đỗ dừng vào làn này. Nếu đỗ sai làn, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng theo Nghị định 171 của Chính phủ. nhằm giúp người dân hiểu biết và chấp hành quy định về an toàn giao thông. Sáng nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã ra quân tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông đi đúng làn đường đã quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều người dân đã đỗ sai làn đường, tuy nhiên sau khi được nhắc nhở đã chấp hành tốt quy định. Việc trực tiếp hướng dẫn người dân đi đúng luật của lực lượng chức năng đã tác động nhanh chóng đến ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông và điều này cần được làm thường xuyên để góp phần kéo giảm va chạm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngập mặn, lũ lụt, sụt lún, thiếu nước, những vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long đã được bàn rất nhiều trong những năm qua, nhưng có lẽ chưa có hội nghị nào mổ xẻ thẳng thắn, quyết liệt đến tận cùng như hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9. Thông tin trên các báo điện tử sáng nay. Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho tới lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về nông nghiệp, môi trường, nước, kinh tế, các chuyên gia nước ngoài với kinh nghiệm thực tiễn đều tâm huyết tìm giải pháp để cùng vựa lúa của cả nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Có thể thấy tất cả những tổn thương của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì đối tượng phải hứng chịu nhiều nhất chính là nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng. Thế nhưng tam nông ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là nồi cơm của thế giới, đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đích thân Thủ tướng yêu cầu các nhà khoa học, các chuyên gia phản biện thẳng thắn những vấn đề Chính phủ cũng như các bộ ngành đặt ra để có được giải pháp đúng đắn, thiết thực và hiệu quả nhất. Cùng bàn luận về vấn đề này, báo Đại Đoàn Kết bình luận, đây được coi là hội nghị riêng hồng, tìm hướng và cùng quyết tâm đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long đi lên. Cho dù phải đối mặt với những tác động xấu của biến đổi khí hậu có chiều hướng gia tăng, như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị là quyết tâm biến thách thức thành cơ hội. Những ý kiến tại hội nghị Diên Hồng cho đồng bằng sông Cửu Long lần này sẽ được Thủ tướng Chính phủ, được Chính phủ xem xét kỹ lưỡng, từ đó sẽ có những quyết sách lớn. Đó là điều không chỉ người dân đồng bằng sông Cửu Long trông đợi mà cả nước trông đợi. Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc và thực tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay trong phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ sẽ bàn về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Việc tổ chức hội nghị Diên Hồng cho khu vực này và thu nhận được nhiều ý kiến quý báu, nhất định đồng bằng sông Cửu Long sẽ tìm được thời cơ trong nguy cơ. Chính phủ quyết tâm, chính quyền địa phương quyết tâm, người dân quyết tâm thì không có lý gì đồng bằng sông Cửu Long lại tụt hậu, mà ngược lại đồng bằng sông Cửu Long đã đứng trước vận hội cất cánh mới. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, việc định giá doanh nghiệp trong cổ phần hóa hợp lý hay không hợp lý, đúng hay sai đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi nó quyết định mức độ thành công của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Tại cuộc họp báo chuyên đề về một số nội dung dự thảo nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp cho biết, trong dự thảo nghị định, cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh các nội dung nêu trên nhằm ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước khi cổ phần hóa. Có thể nói tư duy cách thức định giá doanh nghiệp nêu trên là hướng đi đúng đắn. Nó càng trở nên quan trọng hơn khi đối tượng cổ phần hóa trong giai đoạn tới đây phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước lớn có đặc tính đặc thù. Chỉ nên cổ phần hóa khi cách tính giá đã chặt chẽ, các điều kiện thời điểm đều chín muồi để nguồn tài chính thu lại cho nhà nước là rất lớn. Trong khi tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục tính chuyện dán tem cho bia các loại. Báo Lao Động đặt câu hỏi liệu quy trình này sẽ giúp tăng thu ngân sách nhà nước, bảo vệ nhân dân trước hàng giả hay lại rơi vào câu chuyện oái oăm của những chiếc tem năng lượng. Báo chí dẫn nguồn Bộ Công Thương cho biết thị trường bia đang tồn tại nhiều vấn đề, có cả bia giả, bia lậu, khiến ngân sách thất thu mỗi năm khoảng 3.000 tỷ đồng. Với đề án này, tem bia sẽ được dán ở tất cả các sản phẩm bia sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường. Giá thành một tem bia giấy là 179 đồng. Tem được in phun trực tiếp là 145,44 đồng và việc dán tem sẽ giúp ngân sách tăng thu hơn 2.000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp chống hàng lậu, hàng giả. Với sự tự nguyện cắt bỏ 675 điều kiện, dư luận đang coi đó là một trong những quyết định lịch sử mang tính cách mạng. Nhưng điều đó chỉ thực sự có nghĩa khi cắt là cắt, chứ không phải cắt đi một lại để thêm một, dù với danh nghĩa tăng thu ngân sách nhà nước, dù dưới danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng. Tạo cho được mối liên kết bền vững đó là mối liên kết giữa nhà quản lý, nông dân, doanh nghiệp, ngân hàng và siêu thị trong chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản. Các mắt xích này hiện đã có, nhưng mối liên kết còn lỏng lẻo khiến người nông dân vẫn phải canh cánh với bao nỗi lo, trong khi giá trị kinh tế gặt hái được lại chưa tương xứng. Theo báo Hà Nội Mới, trước hết về phía cơ quan quản lý, trực tiếp là ngành nông nghiệp phải đứng ra làm đầu mối gắn kết các khâu trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Không ai khác, chỉ nhà nước mới có đủ khả năng đứng ra làm trung gian giữa doanh nghiệp sản xuất, nông dân, kênh phân phối, người tiêu dùng. Chỉ khi hình thành chuỗi liên kết hoàn chỉnh từ sản xuất đến phân phối mới tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu điều kiện tham gia cung ứng vào hệ thống phân phối hiện đại, có đầu ra ổn định. Và chỉ khi có chính sách tốt, doanh nghiệp nhiệt tình, nông dân tích cực, chuỗi giá trị mới mạnh được.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua quyết định giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm. Sau khi Hạ viện chính thức giải thể, Thủ tướng Abe và các bộ trưởng nội các sẽ có cuộc họp để thông báo về thời gian bỏ phiếu có thể diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới. Về phía các đảng đối lập, một đảng mới có tên là Hy vọng do bà Koike, thống đốc Tokyo, sáng lập, đang tìm kiếm một môi trường chính trị mới. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập cho biết ông đang xem xét khả năng hợp nhất với đảng của bà Koike. Các đảng đối lập cho hay các thành viên trong đảng sẽ không tham dự phiên họp bất thường của Hạ viện trong trưa ngày 28 tháng 9. Các nhà lập pháp cáo buộc Thủ tướng Abe đang nỗ lực để tránh các cuộc thảo luận về các vụ bê bối gây ảnh hưởng trong thời gian gần đây.
Tối 27 tháng 9 theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử khu tự trị người quốc ở Iraq đã công bố kết quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý độc lập diễn ra trước đó 2 ngày. Theo kết quả chính thức, có tới 92,73% cử tri bỏ phiếu tán thành độc lập khỏi Iraq, 7,27% bỏ phiếu phản đối. Trước đó, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết không công nhận kết quả trưng cầu độc lập của khu tự trị người quốc. Ngày 25 tháng 9, chính quyền khu tự trị người quốc ở Iraq đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý độc lập bất chấp sự phản đối từ chính phủ trung ương và các quốc gia láng giềng. Mỹ và các quốc gia châu Âu cũng khẳng định ủng hộ sự thống nhất của Iraq. Trong khi đó, theo yêu cầu của chính phủ Iraq, các quốc gia như Jordan và Liban đã ngừng mọi chuyến bay tới tỉnh Erbil, địa phương được coi là thủ phủ của khu tự trị người quốc tại Iraq.
Ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm tới Afghanistan và hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani. Mỹ và NATO đã nhắc lại sự ủng hộ đối với chính phủ Afghanistan. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hiện có khoảng 13.000 binh sĩ tới từ 39 quốc gia đang đóng quân tại Afghanistan và NATO sẽ tiếp tục ủng hộ lực lượng vũ trang nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kêu gọi lực lượng Taliban gia nhập tiến trình hòa bình. Thực tế đã chứng minh không ai có thể sử dụng chiến tranh và bạo lực để áp đặt ý chí lên người Afghanistan. Đàm phán là sự lựa chọn tốt nhất và Afghanistan đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày 27 tháng 9, Nga đã phá hủy lô vũ khí hóa học cuối cùng của nước này, hoàn thành nghĩa vụ theo Công ước cấm vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc mà Nga tham gia 20 năm trước. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết Nga lưu giữ số lượng lớn vũ khí hóa học kể từ thời kỳ Liên Xô. Việc tiêu hủy vũ khí hóa học này là một sự kiện lịch sử, một bước tiến quan trọng, góp phần xây dựng một thế giới hiện đại an toàn. Các chuyên gia cho biết số vũ khí này đủ để phá hủy sinh vật trên toàn cầu nhiều lần. Trong một thông báo trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã cho biết công tác hủy bỏ vũ khí hóa học được tiến hành tại một nhà máy gần làng Kino ở vùng Ukraine thuộc Nga. Năm 1993, Nga tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc. Năm 1997, Công ước này chính thức có hiệu lực. Theo đó, Nga phải tiêu hủy 40.000 tấn vũ khí hóa học.
Hàng loạt vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại một nhà kho chứa vũ khí ở miền trung của Ukraine vào ngày 29 tháng 6 khiến chính quyền phải sơ tán khoảng 30.000 người dân và phong tỏa không phận. Vụ nổ xảy ra vào khuya ngày 26 tháng 9 tại căn cứ quân sự gần thị trấn Kalinivka, vùng Vinnytsia, cách thủ đô Kiev khoảng 270 km về phía tây. Đám cháy nhanh chóng lan ra toàn kho chứa. Sáng ngày 27 tháng 9, lửa vẫn chưa được dập ở một số nơi. Kho vũ khí này chứa khoảng 188.000 tấn đạn dược, bao gồm cả tên lửa và cả hệ thống phóng. Hơn 700 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy. Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết ít nhất 2 người phụ nữ bị thương nặng. Họ đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng nề, chính quyền Ukraine đã phong tỏa không phận trong bán kính 50 km tại thị trấn Kalinivka. Hồi tháng 3, một vụ nổ khác cũng xảy ra tại miền đông Ukraine. Chính quyền địa phương đổ lỗi cho các phần tử ly khai thân Nga đứng sau vụ việc này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như ý chí quyết tâm trong việc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những hoạt động trong triển lãm, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông có thể cho biết mục đích cũng như là ý nghĩa của triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái vào ngày 29 tới đây ạ.
Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta thì biển đảo có cái vai trò đặc biệt đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Ông cha ta cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi và xương máu để xác lập và bảo vệ chủ quyền đối với các biển đảo. Thế và biển đảo thì luôn được coi là máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Thì do vậy thì các thế hệ người Việt Nam chúng ta thì cũng luôn có trách nhiệm là phải giữ gìn, bảo vệ, rồi bảo vệ chủ quyền sinh tồn đời đời của dân tộc Việt Nam. Thời gian vừa qua thì tình hình Biển Đông thì cũng có những cái diễn biến phức tạp nhất định. Nó liên quan đến nhiều nước, nhiều bên và liên quan đến chiến lược mới của các cường quốc trên thế giới. Trên diễn biến thực địa thì việc nước ngoài xây dựng và tôn tạo một số bãi đa ngầm rồi chiếm đóng trái phép ở Trường Sa, rồi việc đẩy mạnh quân sự hóa ở Biển Đông thì đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như là chủ quyền của đất nước chúng ta. Triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức thì thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 9 kỳ họp lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và nghị quyết số 27 năm 2007 của Chính phủ về chiến lược biển Việt Nam năm 2000 đến năm 2020. Thì việc giới thiệu các cái bản đồ rồi tư liệu hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm tại triển lãm sẽ củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân bằng các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì sẽ góp phần bác bỏ những cái tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Rồi thông qua triển lãm thì và các cái hoạt động hướng về biển đảo được tổ chức tại Yên Bái lần này thì là lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái đoàn kết quyết tâm, chung sức đồng lòng cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Và đây cũng là cơ hội quý báu để đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh có điều kiện được tiếp xúc và tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu của Việt Nam và nước ngoài, khẳng định chủ quyền pháp lý và lịch sử của Việt Nam ở Biển Đông, bác bỏ những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử, rồi những yêu sách chủ quyền phi lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Vâng, vậy những nội dung được trưng bày tại triển lãm là gì và thời gian trưng bày diễn ra bao lâu thưa ông ạ?
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Yên Bái thì sẽ được diễn ra từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với rất nhiều nội dung phong phú. Thì có tới 12 nhóm tư liệu và hiện vật, như là thứ nhất là các cái văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương đã ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20. Rồi các cái văn bản hành chính của nhà nước Việt Nam ban hành qua các thời kỳ khẳng định cái quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ hai là một số các cái tư liệu ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 và của các học giả Việt Nam và nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xuất bản từ năm 1975 cho đến nay. Ba là một số cái hình ảnh tư liệu về hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến khi xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Thứ tư, đặc biệt, đó là cái bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay. Bên cạnh cái nhóm trưng bày trên thì là các cái sưu tập hiện vật phản ánh cái quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa của quân và dân ta, như là các hiện vật về trang thiết bị khí tài, hậu cần quân dụng của các đơn vị hải quân chúng ta trong cái quá trình bảo vệ chủ quyền trên biển đảo. Rồi những cái hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện cái tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội với những cái hành động thiết thực chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Rồi các cái bộ tem về hải quân, về phong cảnh Vịnh Hạ Long, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rồi giàn khoan dầu khí, rồi thông tin liên lạc phục vụ đời sống nhân dân vùng biển đảo. Rồi một số cái hình ảnh tư liệu về cái hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện đảo Trường Sa trong thời kỳ hiện đại hóa đất nước. Và cũng trong triển lãm này thì cũng có những cái hình ảnh về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo. Thì có thể nói triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý được tổ chức lần này tại Yên Bái đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như là sự phối hợp thực hiện của các ngành thành viên ban tổ chức triển lãm tỉnh Yên Bái. Thì đến thời điểm này thì khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại trung tâm hội nghị của tỉnh, và chắc chắn sẽ đón nhận được tình cảm và cái sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông về việc thực hiện triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn là địa bàn giáp danh với thị xã Nghĩa Lộ, có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là sự phát triển của tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy. Nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an triển khai các biện pháp, đồng thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống các loại tội phạm về ma túy. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có chuyển biến. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Theo thống kê của Ban Công an thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn chỉ còn 7 người. Tuy nhiên, do vị trí địa lý giao thông thuận tiện nên thị trấn thường xuyên có người nghiện ma túy từ địa bàn khác dạt về, hình thành nên những tụ điểm sử dụng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy rất phức tạp, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, Ban Công an thị trấn đã phối hợp với Công an huyện Văn Chấn bắt giữ 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy và thực hiện hành vi mua bán là để kiếm lời, mua ma túy cho bản thân dùng. Từ sự gia tăng về tội phạm ma túy dẫn đến nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra 8 vụ trên 16 đối tượng. Ông Nguyễn Văn Quyết, trưởng ban công an thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ cho biết, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, giáp với thị xã Nghĩa Lộ. Do vậy, lợi dụng địa bàn sầm uất, những kẻ chuyên gieo rắc cái chết trắng đã tìm cách vận chuyển các chất ma túy từ nơi khác về bán, thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng nghiện, gây mất an ninh trật tự địa phương. Kết quả công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ thời gian qua là bài học kinh nghiệm của sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt giữa các cơ quan chức năng, trong đó phong trào toàn dân tham gia phòng chống các loại tội phạm về ma túy có vai trò hết sức quan trọng. Từ phản ánh của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thông tin qua các hòm thư tố giác tội phạm, đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an triệt phá những tụ điểm, ổ nhóm buôn bán ma túy trên địa bàn. Thị trấn đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật ở 5 trên 13 tổ dân phố với gần 2.000 người tham gia học tập. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung tại 3 tổ dân phố, tổ chức rút kinh nghiệm sau đó tổ chức vận động thường xuyên tại các tổ dân phố còn lại. Để công tác đấu tranh phòng chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, hàng năm thị trấn phát động nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm về ma túy. Các tổ chức đoàn thể ký kết phối hợp chung tay với lực lượng công an kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại ma túy, tội phạm, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đấu tranh với cuộc chiến với các loại tội phạm về ma túy, thị trấn đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường trách nhiệm từ các tổ chức đoàn thể xã hội đến từng khu phố. mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song cuộc đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn nông trường Nghĩa Lộ còn nhiều khó khăn. Do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp các ngành và toàn dân để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần giữ vững sự bình yên trong đời sống nhân dân.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.